giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng vui trong anh ra vàng rằng lời tốt thương vang ca
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a.daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức chấm N-E-T.
Thị Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 21 tháng 2, dương lịch 2014, tức ngày 22 tháng Giêng Giáp Ngọ. Trước hết, xin mời quý thính giả nghe bản tin trong tuần với sự thiết lập giao diện trang nhà mới của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế và bản tin Huynh trưởng Lê Công Cầu bị Công an Huế sát nhục và ra lệnh tiếp tục quản chế.
Xin mời thăm trang nhà Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế. Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế vừa thiết lập giao diện mới cho trang nhà. Xin mời quý thính giả vào thăm tại www.pttprqt.net, tức www.phongthongtinphatgiaoquocte.net viết tắt. Đặc biệt xin mời bạn đọc xem 4 tư liệu quan trọng trong mục thước phim tài liệu. Thứ nhất, ký giả Đoàn Trọng phỏng vấn Thượng tọa Thích Giác Đẳng trên đài truyền hình Little Sài Gòn về hiện tình giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất sau giáo chỉ số 10, dài 47 phút. Thứ hai, ký giả Đoàn Trọng phỏng vấn cư sĩ Võ Văn Ái trên đài truyền hình Little Sài Gòn về hiện tình giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất sau giáo chỉ số 10, dài 1 giờ 47 phút. Thứ ba, lời phát biểu của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ tại Liên Hợp Quốc nhân kỳ kiểm điểm thường kỳ phổ quát Việt Nam trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc 4 tháng 2. Và thứ tư, lời phát biểu của Huynh trưởng Lê Công Cầu tại Liên Hợp Quốc nhân kỳ kiểm điểm thường kỳ phổ quát Việt Nam trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm 4 tháng 2.
Công an Huế tiếp tục sách nhiễu và quản chế huynh trưởng Lê Công Cầu. Sáng hôm qua, trên đường từ Huế đến tu viện Long Quang, huynh trưởng Lê Công Cầu bị công an đuổi theo xe chặn bắt tại Văn Xá lúc anh đi được nửa đường, cách Huế 15 cây số, không lý do, không giấy tờ trình xét. Công an sách nhiễu và đưa anh về làm việc suốt ngày tại đồn công an phường Trường An. Huynh trưởng Lê Công Cầu là Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, kiêm vụ trưởng gia đình Phật tử vụ, vừa qua tại cuộc kiểm điểm thường kỳ phổ quát xem xét tình hình nhân quyền Việt Nam hôm 5 tháng 2, huynh trưởng đã gửi băng thư phát biểu về hiện trạng bị đàn áp, khủng bố của anh nói riêng và của các thành viên gia đình Phật tử thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nói chung. Trình thư gửi lên Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ cho biết chi tiết cuộc làm việc tại đồn công an như sau. Sáng hôm nay, 18 tháng 2 năm 2014, con ra tu viện Long Quang để trình lên Hòa Thượng Viện Trưởng về sức khỏe của Đức Tăng Thống và những huấn thị của Ngài, đồng thời thắp mẹ và chuẩn bị cho ngày giỗ của thân phụ con. Nhà mẹ con cách tu viện Long Quang 500 mét, thì bất ngờ bị công an rượt theo, họ quyết liệt buộc con phải trở lui. Con không chấp hành và vẫn đi tiếp. Họ bảo rằng đây là lệnh. Con bảo lệnh của ai? Các ông đưa lệnh tôi coi. Thì họ nói lệnh cấp trên, ông không đi được đâu. Chúng tôi đã cho người phong tỏa hết rồi, lo ngại một tai nạn bất ngờ sẽ xảy đến vì công an hay dùng bọn công đồ để trấn áp nên con đã dừng xe lại. Sau đó họ áp tải con về đồn công an phường Trường An làm việc. Tại đây họ tuyên bố việc quản chế ông vẫn còn hiệu lực. Chúng tôi chỉ du di cho ông trong những ngày Tết thôi. Nay ông muốn đi ăn cơm hay đi kỵ dỗ, ông phải làm đơn xin phép. Con đáp, đi ăn cơm, đi dỗ cha mà phải xin phép. Đâu mà nhục thế, tôi sẽ không xin phép, không đơn từ gì cả. Lúc này là 11 giờ trưa, họ kết thúc buổi làm việc và tuyên bố là ông được đi ăn cơm, 2 giờ rưỡi chiều mời ông đến làm việc tiếp. Tại buổi làm việc chiều, họ quy kết việc con vào thăm Đức Tăng Thống là bất hợp pháp. Con hỏi bất hợp pháp sao các ông không ngăn chặn, họ bảo là chúng tôi không biết ông đi. Con nói đó là lỗi các ông, chứ sao lại nói tôi bất hợp pháp. Sau đó họ buộc con tường thuật lại cuộc thăm viếng và Đức Tăng Thống đã chỉ thị những gì. Con nói ngài chỉ dạy một câu, chế độ này họ không cho mình làm gì đâu, cho nên còn bao nhiêu người thì sinh hoạt bấy nhiêu, giữ nguyên như cũ và cố gắng bảo vệ được pháp lý giáo hội là quý rồi. Họ hỏi giáo hội có dự kiến gì trong năm này. Con bảo dự kiến của giáo hội do hàng giáo phẩm quyết định, tôi không biết, tôi chỉ thi hành. Họ hỏi gia đình Phật tử có dự kiến gì. Con bảo dự kiến bế mạc trại Vạn Hạnh. Họ hỏi ở đâu. Con bảo tại Huế. Họ nói, tôi báo cho ông biết là ông không hội họp đông người được đâu. Con bảo là tôi biết các ông sẽ ngăn chặn. Nhưng các ông đã hỏi thì tôi trả lời, chứ tôi chẳng giấu giếm gì. Cuối cùng họ thông báo rằng, chúng tôi nhắc lại là ông đang bị quản chế để phục vụ điều tra việc ông vi phạm luật pháp ngày 1 tháng 1 năm 2014. Chúng tôi chỉ du di cho ông trong mấy ngày Tết. Nay chúng tôi báo cho ông biết là chúng tôi tiếp tục lệnh quản chế trên, nhưng chúng tôi mở rộng cho ông là được phép đi lại trong vi phạm thành phố, nhưng rất hạn chế như đi ăn cơm, đi khám bệnh, đi mua thuốc. Khi đi, ông phải làm đơn báo cho công an. Riêng việc đi ra ngoài phạm vi thành phố như đi thăm nhà, đi kỵ dỗ, ông phải làm đơn trình trước một ngày để chúng tôi xét và trả lời cho ông biết là có chấp nhận hay không. Con bảo là tôi không làm đơn từ gì cả, các ông quản chế tôi bằng miệng, thì khi cần tôi cũng chỉ báo cho các ông bằng miệng mà thôi. Cuối cùng họ hỏi ông có nguyện vọng gì không? Con đáp là tôi yêu cầu giải quyết ngay việc các ông cáo buộc tôi vi phạm luật pháp ngày 1 tháng 1 năm 2014. Một là các ông bắt tôi đi tù, nhưng phải thông qua tòa án xét xử công minh. Hai là trả tự do cho tôi không chấp nhận sự quản chế tùy tiện này. Việc quản chế xảy ra từ vụ bắt bớ huynh trưởng Lê Công Cầu tại trường Bay Phú Bài, Huế hôm 1 tháng 1 năm 2014, lúc huynh trưởng trên đường vào Sài Gòn vấn an Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, công an áp giải huynh trưởng về đồn công an phường Trường An thẩm vấn suốt gần 13 giờ đồng hồ, buổi trưa và buổi tối không cho về ăn cơm. Công an đã thu giữ 2 laptop, 2 USB và 2 điện thoại di động cùng những giấy tờ liên quan, đồng thời họ ra lệnh quản chế bằng miệng là từ đây ông sẽ bị canh giữ nghiêm ngặt, không được đi ra khỏi nhà và không được tiếp xúc với ai. Gần một tháng sau, công an canh gác suốt đêm ngày, nội bất xuất, ngoại bất nhập, đường truyền Internet bị cắt, cho đến mấy ngày Tết thì công an mới cho huynh trưởng Lê Công Cầu đi lại thăm viếng thân nhân và nay tiếp tục sách nhiễu ra lệnh quản chế trở lại. Đây là kế hoạch cách ly huynh trưởng Lê Công Cầu với Hòa Thượng Viện Trưởng và các vị giáo phẩm trong Viện Hóa Đạo, nhằm làm tê liệt sinh hoạt của giáo hội, vốn là kế hoạch triệt tiêu Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất mà Đảng và Nhà nước đeo đẳng suốt 39 năm trời, không nương tay, không ngừng nghỉ. Cuối thư, huynh trưởng Lê Công Cầu xin Phòng Thông tin Quốc tế thông báo đến các tổ chức nhân quyền quốc tế can thiệp cho tự do tôn giáo và nhân quyền đang bị trà đạp tại Việt Nam, dù Nhà nước Việt Nam mới tham gia cuộc kiểm điểm phổ quát định kỳ tại Geneva hôm ngày 5 tháng 2, và đặc biệt Việt Nam còn là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Ngày 14 tháng 2 vừa qua, 3 tổ chức nhân quyền quốc tế là Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Tổ chức Thế giới chống tra tấn cùng ra thông khảo chung yêu sách Hà Nội trả tự do tức khắc cho tù nhân vì lương thực Đinh Đăng Định. Được biết, ngày hôm sau, 15 tháng 2, cán bộ trại giam An Phước đã đến bên giường bệnh âm định, đọc quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù với thời hạn là 12 tháng. Sau đây là thông cáo báo chí nói trên qua sự loan tải của ký giả Trà My trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tổ chức bảo vệ nhân quyền của quốc tế và của người Việt hải ngoại kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho một nhà hoạt động đang lâm trọng bệnh. Đài quan sát bảo vệ các nhà hoạt động nhân quyền, chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH và Tổ chức Thế giới chống tra tấn OMCT, cùng với Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam ngày 14 tháng 2 ra thông cáo chung, bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng sức khỏe của tù nhân chính trị, nhà giáo bất đồng chính kiến Đinh Đăng Định, người đang bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Bà Andre Kubri, đại diện FIDH, nói với VOA Việt ngữ.
We are calling for the release of over 200 other detainees who are human rights defenders and who are in jail simply because they have spoken against the, you know, repressive provisions in Vietnamese law, who are simply trying to...
Bà Kubri nói, chúng tôi kêu gọi Việt Nam phóng thích hơn 200 tù nhân lương tâm bị giam cầm chỉ vì có các hoạt động bảo vệ nhân quyền, cổ suý dân chủ. Nhưng trường hợp đặc biệt của ông Đinh Đăng Định làm chúng tôi hết sức quan tâm. Đây là trường hợp cần được nhà nước Việt Nam lưu ý, ít nhất là phải cho ông về với gia đình để được ra đi trong vòng tay của người thân. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền này nói, họ cực lực lên án chiến dịch đàn áp nhắm vào các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, trong đó có các blogger mà Việt Nam đã tiến hành trong vòng mấy năm nay. Họ kêu gọi chính phủ Việt Nam tuân thủ các nghị quyết được Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thông qua hồi tháng 6 năm 2012 và tháng 3 năm 2013 về quyền tự do bày tỏ quan điểm trên mạng và việc bảo vệ các nhà hoạt động nhân quyền. Các tổ chức này kêu gọi Hà Nội, trong tư cách là tân thành viên của Liên Hiệp Quốc, phải phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Đinh Đăng Định, cũng như bảo đảm rằng tất cả các nhà hoạt động nhân quyền có thể hoạt động mà không phải lo sợ bị đàn áp sách nhiễu, theo đúng tinh thần Công ước Liên Hiệp Quốc về bảo vệ các nhà hoạt động nhân quyền và tuyên bố quốc tế về nhân quyền. Ông Đinh Đăng Định đang thọ án 6 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự vì các hoạt động cổ suý đa nguyên đa đảng và phản đối dự án khai thác bauxit ở Đắk Nông mà Trung Quốc trúng thầu. Gia đình ông Định cho biết sự sống của ông đang được tính từng giờ và họ đã xin nhà nước Việt Nam phóng thích ông để ông có thể nhắm mắt ra đi trong vòng tay của gia đình, nhưng thỉnh cầu này chưa được Hà Nội hồi đáp. Kể từ khi ông được đưa vào bệnh viện 30 tháng 4 của Bộ Công an ở thành phố Hồ Chí Minh từ tháng trước tới nay, ông hàng ngày vẫn bị đặt dưới sự canh gác nghiêm ngặt của lực lượng an ninh và các máy camera trong phòng bệnh. Ông Định sinh năm 63, bị bắt hồi tháng 10 năm 2011 và bị kết án vào tháng 8 năm 2012. Ông lâm bệnh ung thư chẳng bao lâu sau khi bị bắt giam, nhưng không được tiếp cận với chăm sóc y tế, cho đến khi nhập viện vì tình trạng lâm nặng vào cuối năm ngoái. Tháng 12 năm 2013, đại sứ các nước Tây Phương, trong đó có Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu, cùng 24 nước khác, đã gửi thư cho giới lãnh đạo Việt Nam yêu cầu phóng thích ông Đinh Đăng Định.
Cuối cùng là bản tin Hòa Thượng Tân Viên Tịch Thích Thiện Tâm tại Việt Nam.
Cáo phó Hòa Thượng Tân Viên Tịch Thích Thiện Tâm, chánh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tỉnh Bình Thuận. Hòa Thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hóa Đạo vừa gửi cáo phó thông báo Hòa Thượng Tân Viên Tịch Thích Thiện Tâm, chánh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tỉnh Bình Thuận, thành viên Hội đồng Giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, trụ trì chùa Đạt Ma, thành phố Phan Thiết, đã thâu thần thị tịch lúc 15 giờ 45 phút ngày 13 tháng Giêng năm Giáp Ngọ, tức ngày 12 tháng 2 năm 2014. Trước khi viên tịch, Hòa Thượng đã để lại di chúc xin Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đứng ra chỉ đạo tổ chức lễ tang cho con. Theo nghi thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, không ai có quyền bắt buộc hoặc làm cản trở việc tổ chức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Đây là lời phát nguyện chân thành, xin nhận nơi đây lời cung thỉnh của con. Thế nhưng, Ban Tôn giáo, Mặt trận Tổ quốc và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Nhà nước tỉnh Bình Thuận đã có mặt. Họ đã áp đảo môn đồ pháp quyến, không được làm theo di chúc mà phải theo sự sắp đặt của họ. Tất cả thành viên ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tỉnh Bình Thuận, ban hướng dẫn gia đình Phật tử tỉnh Bình Thuận, những người đã gắn bó với Hòa Thượng Tân Viên Tịch từ ngày thành lập ban đại diện, trên giường bệnh cho đến lúc thị tịch, đều đã bị loại ra khỏi ban tổ chức tang lễ. Trước sự kiện trên, Viện Hóa Đạo ngậm ngùi cảnh báo để Chư Tôn Đức cùng đồng bào Phật tử kính tường sự áp bức ngay với người đã qua đời.
Tiếp theo chương trình hai kỳ trước, tường thuật cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát UPR Universal Periodic Review về tình trạng nhân quyền Việt Nam trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và cuộc hội luận chủ đề những tiếng nói của xã hội dân sự bị bóp nghẹt do Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tổ chức tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva ngày 4 tháng 2. Hai kỳ trước, quý khán giả đã nghe hai lời phát biểu của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và Huynh trưởng Lê Công Cầu tại Liên Hiệp Quốc. Hôm nay, xin mời quý khán giả nghe một số trích đoạn bài phát biểu của ông Võ Văn Ái khai mạc cuộc hội luận nói trên tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva.
Sau đây là một số trích đoạn trong lời phát biểu Việt dịch của ông Võ Văn Ái tại Liên Hiệp Quốc về tự do ngôn luận bị bóp nghẹt tại Việt Nam. Tại cuộc kiểm điểm thường kỳ phổ quát lần thứ nhất năm 2009, Việt Nam chấp nhận 93 khuyến nghị của các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc và bác bỏ 45 khuyến nghị, vốn là những đề nghị cụ thể, cần thiết và đặc thù cho sự thăng tiến nhân quyền. Tuy nhiên, Việt Nam hứa sẽ bảo đảm quyền tự do ngôn luận, nhưng 4 năm qua Việt Nam làm ngược lại các lời hứa hẹn. Chính quyền biến Việt Nam thành một xã hội đóng kín để bảo vệ quyền lực cho đảng. Vì vậy mà thành tích nhân quyền 4 năm qua hết sức thê thảm cho nhân quyền, đặc biệt cho người công dân. Tính từ năm 2009, có 160 người đấu tranh bảo vệ nhân quyền hay hoạt động bất bạo động bị kết án tù tổng cộng 1.052 năm. Gần đây, xem có vẻ láng dịu bề ngoài vì cuộc kiểm điểm thường kỳ phổ quát sắp diễn ra, song cường độ bạo hành không thay đổi. Bản báo cáo của Việt Nam khoe khoang tự do ngôn luận bằng một loạt sắc luật ban hành với sự bùng nổ về truyền thông, số lượng kết sù về báo chí, đài phát thanh, truyền hình, trang nhà. Nhưng đây chỉ là kế toán chỉ tiêu của một thứ luật pháp vô hiệu, mà điều thấy rõ là tất cả các cơ quan báo chí truyền thông đều bị nhà nước kiểm soát. Ưu tiên của chính quyền Hà Nội không là tự do ngôn luận, mà là dùng mọi phương tiện để chặn đứng những phát biểu của người dân trên các lĩnh vực, kể cả những phê phán mà chính quyền không ưa. Hiện nay diễn đàn chính là Internet được thấy qua sự bùng nổ của các trang nhà, các blog. Công dân mạng chiếm 1/3 dân số, tức 34 triệu dân. Càng lúc càng sử dụng Internet để nói lên ý kiến mình và tìm thông tin vì họ không tin vào báo chí nhà nước. Đã có những sắc luật cấm loan tải tin tức thời sự trên các mạng xã hội như Facebook, chính quyền lấy cớ bảo vệ tác quyền của các cơ quan báo chí. Nói tới báo chí, thì năm 2009, Việt Nam chấp nhận cải cách luật báo chí nói là mở rộng tự do ngôn luận, nhưng sắc luật số 2 ban hành năm 2011 chỉ đưa ra các điều luật mơ hồ, khiến các nhà báo cảm thấy tự mình phải kiểm duyệt mình. Tiền phạt rất cao cho những ai viết bài không phù hợp với quyền lợi của nhà nước và nhân dân. Ở đây cần hiểu, quyền lợi của nhà nước và nhân dân là quyền lợi cho ai? Hầu hết tất cả các văn kiện được chấp nhận qua cuộc kiểm điểm thường kỳ phổ quát năm 2009 của Việt Nam đều chống lại tự do ngôn luận và hỗ trợ quyền lực cho cấp lãnh đạo quốc gia. Những văn kiện này khá mơ hồ nhằm ngăn chặn mọi hành xử, kể cả những hành xử hợp pháp và bất chấp quyền dân. Đồng thời Việt Nam chẳng thay đổi các luật pháp độc đoán. Chúng tôi muốn nói tới các điều luật trong Bộ luật hình sự liên quan tới an ninh quốc gia. Từ lâu các chuyên gia Liên Hiệp Quốc và các tổ chức phi chính phủ tố cáo những điều luật hổ lốn này, nhưng Việt Nam vẫn lưu giữ như thứ vũ khí tối hậu và hữu hiệu cho việc đàn áp tự do ngôn luận. Tại Việt Nam, an ninh quốc gia là cớ cho việc bắt bớ tùy tiện. Với pháp lệnh số 44 ban hành năm 2002, nhà cầm quyền Việt Nam có thể tạm giam 2 năm bất cứ ai bị nghi ngờ xâm phạm an ninh quốc gia. Cuộc giam giữ này thực hiện bằng quản chế, gửi vào các trại cải huấn hay các nhà thương điên, giống như thời đại đen tối nhất bên Liên Xô cũ. Kể từ năm 2009, nhiều người bị đưa vào nhà thương điên vì viết bài trên Internet, như trường hợp Lê Anh Hùng vào tháng Giêng 2013. Vào lúc Việt Nam mở chiến dịch ve vãn cộng đồng thế giới, nhất là vào năm Việt Nam làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, thật là điều trọng yếu cho cộng đồng thế giới, áp lực nhà cầm quyền Hà Nội chấm dứt cuộc đàn áp dã man tự do ngôn luận đang diễn ra dưới mắt chúng ta. Cuộc kiểm điểm thường kỳ phổ quát Việt Nam vào ngày mai là cơ hội cho các quốc gia đối tác với Việt Nam yêu sách các biện pháp cụ thể sau đây. Trả tự do cho các bloggers, các nhà bất đồng chính kiến, các nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền bị cấm cố vì biểu tỏ ôn hòa ý kiến hay những phê phán của họ, hoặc hành động bảo vệ nhân quyền của họ. Tôi nghĩ tới các tù nhân vì lương thức như Nguyễn Công Cầu, Đinh Đăng Định, Mai Thị Dung, Đỗ Thị Minh Hạnh, Điếu Cày hay Thích Quảng Độ. Chấm dứt những cuộc bắt bớ tùy tiện, sách nhiễu, hăm dọa và những cuộc tấn kích vào những ai hành xử chính đáng và ôn hòa quyền tự do ngôn luận của họ. Hủy bỏ hay xét lại các điều luật liên quan đến an ninh quốc gia, cũng như bảo đảm theo tiêu chuẩn luật quốc tế, ưu tiên là các điều tại chương an ninh quốc gia trong Bộ Luật Hình sự và Pháp lệnh 44 ban hành năm 2002. Hủy bỏ sự lên án, lợi dụng các tự do, dân chủ gây hại cho quyền lợi nhà nước trong Hiến pháp. Điều 258 trong Bộ Luật Hình sự cùng tất cả những điều luật khác quy chiếu từ đây. Cải cách trong nghĩa tôn trọng tối ưu tự do ngôn luận như cộng đồng thế giới công nhận trước các luật pháp hạn chế sự thi hành tự do ngôn luận, như Nghị định số 2 ban hành năm 2011 trong luật báo chí, hay Nghị định 72 về Internet ban hành năm 2013.
Và cuối cùng là lời phát biểu của Thượng thỏa Thích Giác Đặng, Tổng Thư ký Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, kiêm Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ trong cuộc hội luận ở Liên Hiệp Quốc nói trên.
Lời phát biểu của Thượng tọa Thích Giác Đặng tại Liên Hiệp Quốc nhân kỳ kiểm điểm thường kỳ phổ quát, xem xét tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Tôi là tăng sĩ Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, là giáo hội bị nhà cầm quyền Việt Nam cấm hoạt động. Các thành viên giáo hội không ngừng bị sách nhiễu và đàn áp trong mọi lĩnh vực của đời sống hàng ngày, quản chế, mất quyền thông tin và cấm đi lại. Công an hăm dọa Phật tử sẽ mất việc làm hay con cái họ bị đuổi khỏi trường học nếu họ tiếp tục hỗ trợ tổ chức phản động là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Nhưng hôm nay tôi đến đây không nói riêng vấn đề tự do tôn giáo. Là tăng sĩ Phật giáo, tôi tin vào sự thực hành từ bi. Dưới một chế độ độc tài như Việt Nam, nơi người dân không có những quyền cơ bản, cách thực hiện lòng từ bi duy nhất là trở thành người đấu tranh bảo vệ nhân quyền, để dấn thân trong cuộc đấu tranh bảo vệ và thăng tiến quyền con người cho mọi người. Người đấu tranh bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam phải trả một giá rất đắt cho lý tưởng của họ. Họ bị sách nhiễu, đánh đập, công an theo dõi. Nhiều người bị kết án bất công và hiện đang bị cấm cố lâu năm trong tù ngục hay tại trại lao động trong những điều kiện giam giữ khắc nghiệt. Tôi muốn nói về họ, những tù nhân của Việt Nam và những điều kiện khắc nghiệt mà họ phải cam chịu. Họ mong muốn được lên tiếng tại đây hôm nay, với niềm hy vọng được quý vị nói lên hoàn cảnh họ tại cuộc kiểm điểm thường kỳ phổ quát Việt Nam vào ngày mai. Tại cuộc kiểm điểm lần trước, Việt Nam đã khước từ những khuyến nghị thay đổi hoàn cảnh giam giữ. Thế mà các tù nhân chính trị và gia đình họ cho biết điều kiện giam giữ không thể chịu nổi. Ví dụ, lương thực thiếu thốn, có những nhu cầu cấp thiết phải bỏ tiền ra mua như xà phòng, mền và ngay cả nước uống. Tù nhân đành nhờ vào tiền do thân nhân cung cấp để mua thực phẩm hay đồ thực dụng với giá cắt cổ do quản lý nhà tù bán. Lao động bị cưỡng bức, ai già yếu hay mắc bệnh không làm đủ theo tiêu chuẩn sẽ bị phạt còng tay hay biệt giam trong phòng tối không đèn, không lỗ thoáng gió. Y tế chỉ chăm lo cho những ai chịu trả tiền. Nhiều tù nhân đau nặng bị đánh đập, kiệt sức và không được chăm sóc. Đặc biệt các tù nhân chính trị bị đối xử theo chế độ khắc nghiệt. Trên áo quần họ có in hai chữ CT, có nghĩa là tù chính trị. Khác với tù thường phạm, tù chính trị không được cấp bút, giấy, không được thăm nuôi thường xuyên hay nhận quà thực phẩm và phần ăn bị giảm thiểu. Tù chính trị thường bị phạt biệt giam trong các phòng kín không đèn và không gió thông hơi, ngày cũng như đêm. Xin nêu một số trường hợp, vào tháng Giêng năm 2014, tù chính trị tại phân đội 2 ở nhà tù Z30A ở Xuân Lộc đã tuyệt thực phản đối việc đối xử khắc nghiệt. Bà vợ của nhà hoạt động Đoàn Huy Chương cho biết chồng bà rất yếu và đi đứng khó khăn sau thời gian biệt giam. mẹ của ca sĩ Việt Khang, người bị kết án 4 năm tù, đã không nhận ra con mình ốm như cây sậy. Một bà mẹ của tù nhân chính trị nói thay cho các tù nhân chính trị khác rằng con bà này xin bảy lọc nước để lọc bớt phèn trong nước uống. Một lọc nước như thế giá lên tới 25 Mỹ Kim. Nhiều tù nhân chính trị không được chăm sóc y tế, kể cả những người bị đau yếu. Xin cho tôi trình bày một vài trường hợp. Người tù bị giam giữ lâu năm Nguyễn Hữu Cầu đã bị hầu như hoàn toàn điếc và mù. Ông bị giam suốt 35 năm chỉ vì tội viết những bài thơ phê phán nạn tham nhũng. Ông đã viết 500 bức thư khiếu nại sự vô tội của ông và đòi hỏi được chữa trị, nhưng không bao giờ được hồi âm. Ông hiện ở trại Xuân Lộc. Hai nữ tín đồ Hòa Hảo, Mai Thị Dung và Đỗ Thị Minh Hạnh vừa chuyển ra trại Thanh Xuân gần Hà Nội, cách xa nơi cư trú ở miền Nam 1.700 cây số, khiến cho việc thăm nuôi khó khăn. Hiện bà Mai Thị Dung bị liệt hai chân nhưng không được chữa trị. Cô Đỗ Thị Minh Hạnh bị hành hung trong tù, sức khỏe rất yếu kém. Blogger Điếu Cày đã trải qua 35 ngày tuyệt thực vào tháng 7 vừa qua để phản đối điều kiện giam giữ tại nhà tù tỉnh Nghệ An. Năm ngoái, tù nhân chính trị giấy loạn tại nhà tù Z30A ở Xuân Lộc và nhà tù A20 tỉnh Phú Yên để phản đối điều kiện giam giữ bất nhân. Tù nhân chính trị Đỗ Văn Tài ở trại Xuân Lộc bị bệnh AIDS sau khi dùng chung lưỡi dao cào với các tù nhân. Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị kết án 6 năm tại nhà tù số 6 ở Thanh Chương, Nghệ An vì tội tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa. Sức khỏe sa sút vì không được chữa trị và ăn uống thiếu thốn. Ông bị bệnh trĩ nặng và được đưa đi giải phẫu ở bệnh viện hôm 15 tháng 11 năm 2012. Ông bị còng hai chân cho tới khi bắt đầu khâu phẫu thuật và khi xong bị công an còng chân trở lại. Quá đau đớn, ông phải thét lên. Vợ ông lên tiếng phản đối và yêu cầu tháo còng cho chồng, nhưng công an chẳng đối hoài, chở thẳng về trại giam. Tổ hành động Liên Hiệp Quốc chống bắt bớ tùy tiện đã vinh danh ông Nguyễn Xuân Nghĩa bị bắt bớ tùy tiện và kêu gọi trả tự do cho ông. Kết luận Thượng tọa Thích Giác Đẳng kêu gọi các phái đoàn chính phủ áp lực Việt Nam khẩn cấp thay đổi các điều kiện giam giữ bất nhân trên đây đối với các tù nhân chính trị tại cuộc kiểm điểm thường kỳ phổ quát trong khóa họp lần này.
Làm sao gần được tình yêu với quê hương, đi trên đường tay trong tay đều như bước, để còn nhớ tiếng nói cha ông dặn vào đây sẽ vài vòng, còn ghi dấu về đằng ra cùng sông, để ngày sau nhớ hôm nay người Việt Nam tay cầm tay tình yêu nước đến bên nhau đứng chung đập vào tổ quốc gọi ta. Hoàng Sa Trường Sa, rồi sẽ đến lúc chúng ta giành lại. Nổi sóng biển Đông, con cháu tiên tông. Ngày người anh em nắm tay cùng tôi. Làm sao đành vì tình yêu vẫn quên người. Đi trên đường tay trong tay đều như vương. Để còn nhớ tiếng nói cha ông dập vào đây. Bài mong còn ghi dấu về đằng ra cùng sau. Để ngày sau nhớ hôm nay người Việt Nam tay bằng tay tình yêu nước đến bên nhau đứng chung đồng bào. Tổ quốc gọi ta, hoàng sa trường sa. Rồi sẽ đến lúc chúng ta dậy lại. Rồi sống miền Đông, con cháu yên sống. Ngày người anh em nắm tay cùng tôi.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước, 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam hôm nhất mang mạng chung từ đây. Hồi lòng chúng ta tiếng lên.